Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Hôm nay chúng ta sẽ đến và nhận biết được thời và kỳ của Chúa qua lời của Đức Chúa Trời. Và tạ ơn Chúa vì các anh em đáp ứng rất là tốt để cùng nhau trở lại với Ngài, cùng nhau để tìm kiếm Ngài. Chủ đề của chúng ta hôm nay đó là ngày của Đức Giê-hô-va đến gần. Trong Kinh Thánh Giô-ên đoạn 2 câu 1 cho đến câu 10. Câu gốc của chúng ta trong Giô-ên đoạn 2 câu 11. Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh Ngài, vì trại quân Ngài rất lớn và những kẻ làm theo mạng lệnh Ngài rất mạnh. Thật ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng kinh khiếp. Ai có thể đương lại? Tất cả từ trên trời dưới đất, bên dưới đất, quyền của Đức Chúa Trời đang vận hành khắp mọi nơi. Và Chúa ngày cho chúng ta để biết được ý muốn của Chúa, thời điểm của Chúa và cách của Chúa đi. Và thật là phước hạnh khi chúng ta biết được điều này, thì chính những điều mà Chúa ngày đặt trong lòng của chúng ta, khao khát Ngài tìm kiếm trở lại với Ngài, thì Ngài thay đổi những tai họa mà Ngài muốn giáng xuống trên trái đất này, cũng như trong mỗi đời sống của chúng ta. Và đây chúng ta thấy mệnh lệnh của Chúa cho đầy tớ của Ngài, và Ngài đang muốn đặt điều này trong mỗi đời sống của chúng ta. Tối nay, trong danh của Đức Chúa Giê-xu, lời của Chúa được khai phóng ra. Tôi tin đây là những điều Chúa bắt đầu ngày đặt được vào trong lòng của chúng ta. Chúng ta không phải đến chỉ là kiêng ăn theo thói quen 21 ngày. Chúng ta không phải đến để giống như mỗi thứ hai chúng ta đến chúng ta cầu nguyện. Nhưng mà tối nay chúng ta đến và chúng ta nhận được cái mệnh lệnh từ nơi Đức Chúa Trời, bởi lời của Ngài vào trong lòng của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho lòng của chúng ta mở ra để nhận biết Ngài theo cách mà Ngài muốn, bởi lời của Đức Chúa Trời. Giô-ên đoạn 2 câu 1. Hãy thổi kèn trong Si-ôn, hãy thổi vang ra trên núi thánh ta. Hết thảy dân cư trong đất khá đều run rẩy, vì ngày của Đức Giê-hô-va đến, ngày ấy đã gần. Ở trên đó là ngày lớn và khủng khiếp. Chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng này. Nếu ai để lòng nhận biết Chúa, chúng ta đang nhìn thấy tất cả những gì nó đang diễn biến, thì chúng ta biết rằng Chúa Ngài sắp trở lại rất gần và rất gần. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người tỉnh thức. Và loạt bài này xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp để chúng ta cùng tiến bước và nhận biết được ý muốn của Chúa cho mình và cho hội thánh của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Ở trong Ê-xê-chi-ên 33 câu 3, nếu người này thấy gươm đến trong đất thì thổi kèn để rao bảo dân sự. Nhưng nếu kẻ canh giữ thấy gươm đến mà không thổi kèn, đến nỗi dân sự chẳng được răng bảo, và gươm đến mà cất sự sống của người này hoặc người kia đi, thì người đó sẽ chết trong sự gian ác mình, xong ta sẽ đòi lại máu nó nơi người canh giữ. Bất cứ một người nào tin nhận Chúa trước trong gia đình của mình, Chúa ngày sức dầu cho người đó để trở nên người canh giữ thành, canh giữ gia đình của mình. Và nhất là những anh em có trách nhiệm đối với công việc nhà của Chúa, thì chúng ta lại càng có trách nhiệm lớn hơn nữa. Và đây là thời điểm thổi kèn của Chúa, kèn của sự cảnh báo. Cho nên tối nay tất cả lòng của chúng ta sẽ được cảnh báo với những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn làm cho hội thánh của Chúa, và dấy hội thánh của Chúa lên trong những ngày cuối cùng này. Trong những bài sắp tới, chúng ta sẽ thấy được cái sự cảnh báo của Chúa cho hội thánh, và Ngài đã dùng văn để viết ra 7 bức thư gửi đến cho 7 hội thánh. Thì chúng ta sẽ biết ý muốn của Chúa nó càng rõ hơn nữa. Và Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những con người, bây giờ chúng ta thổi kèn bằng cách nào? Nếu mà chúng ta đi ra và chúng ta réo hết người này người kia, chưa chắc họ nghe. Nhưng bây giờ chúng ta đứng trên đồi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, chúng ta cầu nguyện trước, thì sau đó Ngài sức dầu trên lời nói, sự kêu gọi của chúng ta và bắt đầu ảnh hưởng đến những người chung quanh chúng ta. Và tôi tin sự sức giàu này đang được khai phóng từ ngôi của Đức Chúa Trời vào trong mỗi lòng của chúng ta. Vậy tôi cảm nhận điều này. Vậy Chúa, nếu chúng ta không làm thì chúng ta nghĩ ôi mình không làm, người khác làm. Nhưng mà đây Chúa cảnh báo, nếu chúng ta không làm và những người đó chết đó, thì máu của họ đó Chúa sẽ đòi nơi người canh giữ. Đừng bây giờ nghĩ rằng ôi tôi nhỏ quá, tôi mới tin Chúa, ôi tôi chưa có hiểu biết gì về Chúa, ôi tôi đâu có làm cái gì trong hội thánh, ôi những người khác mới có trách nhiệm chứ còn tôi thì không có trách nhiệm. Nhưng mà bất cứ một con người nào có lòng của Chúa thì người đó sẽ thấy được trách nhiệm Chúa giao cho mình về những linh hồn hư mất, về những con người mà Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta, và nhất là những người thân yêu của chúng ta. Và những người hư mất, những người họ đang lạc lối trong nơi tối tăm, họ rất là cần sự cầu thay của chúng ta. Có một ông kia, ông cầu nguyện rất là nhiều năm cho cái người anh của ông. Càng cầu nguyện chừng nào nó càng tệ chừng đó. Cuối cùng ông hỏi Chúa, Chúa ơi, tại sao con cầu nguyện hoài mà chẳng có điều gì xảy ra cho anh của con, mà bây giờ ông đòi đi chết, ông đòi thắt cổ tự tử, con phải làm sao? Thì Chúa nói rằng tại sao con không làm điều gì đó cho anh con. Thì ông nói bây giờ con làm gì? Thì Chúa bắt đầu Chúa bày tỏ cho ông ở trong Ephesos, và cho ông biết rằng ông đã được cái thẩm quyền Chúa ban cho ông rồi. Bây giờ ông phải ra lệnh cái quyền lực đó, phải thả những người thân yêu của ông ra. Thì sau khi ông cầu nguyện 2 tuần, ông công bố lời của Đức Chúa Trời cho người anh của mình, thì người anh đó đã được Chúa thăm viếng trở lại và trở nên người giúp đỡ ông trong sự hầu việc Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa đặt cái đức tin của Ngài trong chúng ta. Hỡi những người canh giữ, hãy trỗi dậy. Hỡi những người canh giữ, hãy cầu nguyện, hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì sự sức giàu của Ngài sẽ tuôn đổ một cách rất là mạnh mẽ cho chúng ta kể từ giờ phút này. Và đây Chúa Ngài cảnh báo cho dân sự về những điều Chúa sẽ làm. Chúa không bao giờ làm thinh để làm. Ngài nói hết trong Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta không có thời giờ để đọc, không có thời giờ để tìm kiếm, cho nên chúng ta không nhận biết. Bây giờ đây trong Gioan đoạn 2 câu 2, tức là ngày mờ mịt và tối tăm, ngày của mây và sương mù, có một dân lớn và mạnh đến như ánh sáng mai giải ra trên núi, đến nỗi từ trước chưa hề có, và về sau này, về muôn đời sau này cũng sẽ không có như vậy. Cho nên Chúa Ngài cảnh báo và Ngài cho phép cái đoàn quân này đến, vì dân sự của Chúa đã phạm tội xa cách Ngài. Và chúng ta nhìn thấy cái tội lỗi ở nước Mỹ thật là khủng khiếp. Tạ ơn Chúa là nhiều khi chúng ta ở trong Chúa, chúng ta quanh quẩn với những anh em yêu thương nhau, cùng thờ phượng Chúa, yêu mến Chúa, chúng ta không nhận biết những cái tội lỗi thật là gớm ghiếc khủng khiếp trước mặt Đức Chúa Trời. Và khi mà cái đoàn quân nó đến thì sự tàn phá của kẻ quỷ diệt nó sẽ đến. Trong Gioan đoạn 2 câu 3, trước mặt nó có lửa thiêu đốt, sau lưng nó có ngọn lửa cháy tiêu. Lúc trước nó đất này như vườn Ê-đen, khi sau nó ấy là một đồng vắng hoang vu và không có gì trốn khỏi nó hết. Sự quỷ diệt sẽ đến trên tất cả mọi nơi. Cho nên đây là thời điểm chúng ta phải trở lại với Ngài, tìm kiếm Ngài, khao khát Ngài, bảo vệ gia đình của chúng ta. Và ông cũng nhận thấy được cái hình trạng hay là âm thanh của kẻ quỷ diệt ở trong câu 4. Hình trạng chúng nó như hình trạng ngựa, và chúng nó chạy tới như một người cưỡi ngựa. Khi chúng nó nhảy lên trên chót núi thì nghe như tiếng xe cộ hay là như tiếng ngọn lửa rơm cháy. Ấy là một dân mạnh sắp xong nơi chiến trường. Khi kẻ quỷ diệt đến, cái âm thanh thật là khủng khiếp. Và bây giờ ở đây chúng ta sẽ coi cái đội quân hủy diệt nó đến thì cái tình trạng của con người họ sẽ như thế nào. Trong câu 6, khi thấy chúng đó, các dân đều rầu rĩ, hết thảy đều sợ tái mặt, mất sự bình an rồi, đầy sự rối loạn. Chúng ta thấy chỉ nổi cái con virus thôi là rất là nhiều người sợ hãi, và nó ảnh hưởng đến đất nước của chúng ta cũng như là toàn thế giới. Cho nên chúng ta phải nhận biết điều này. Và chúng ta coi cái hành động của kẻ quỷ diệt như thế nào ở trong Giô-ên đoạn 2 câu 7 cho đến câu 9. Chúng nó chạy như những người mạnh bạo, trèo các vách thành như những lính chiến, mỗi người bước đi trước mặt mình chẳng hề sai hàng ngũ mình. Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy, xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. Chúng nó nhảy trên thành phố, chạy trên tường, trèo lên các nhà và bởi các cửa sổ như kẻ trộm. Chúng ta thấy không chỗ nào tránh được hết. Và ngày hôm nay có nhiều cái thông tin dự báo rằng họ sẽ huấn luyện nhiều đội binh. Những đội binh này họ hoàn toàn bị điều khiển bởi những người điều khiển. Họ có thể trở nên làm những công việc như là siêu nhân. Họ có thể làm những cái ý muốn nào mà kẻ sai khiến đó họ làm. Và không còn biết sợ chết hay là gì nữa cả. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để nhận biết những ngày cuối cùng này sẽ có rất là nhiều điều khủng khiếp xảy đến. Khải quyền đoạn 3 câu 3. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào thì hãy giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng thỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta thoải mái, bình an, vui vẻ, chúng ta có nhiều điều chung quanh chúng ta đánh mất sự tỉnh thức, đánh mất sự cầu nguyện. Cho nên đây là thời điểm chúng ta trở lại. Trong Tê-sa-lô-ni-ca đoạn 5 câu 4, nhưng hỡi anh em chẳng phải là ở nơi tối tăm, đến nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Chúa ngài bày tỏ cho những người tỉnh thức, Chúa bày tỏ cho những người tìm kiếm ngài về thời điểm của ngài. Ngày và giờ chúng ta không biết, nhưng mà thời và kỳ Chúa cho chúng ta biết. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái tình trạng của trời và đất khi sự hủy diệt đến. Trong câu 10, đất run rẩy trước mặt chúng nó, các tầng trời rung rinh, mặt trời mặt trăng đều tối tăm, các ngôi sao thâu sự sáng lại. Đức Giê-hô-va làm cho vang tiếng ra trước mặt cơ binh ngài, vì trại quân ngài rất là lớn và những kẻ làm theo mạng lệnh ngài rất mạnh. Thật ngày của Đức Giê-hô-va là lớn và đáng kinh khiếp, ai có thể đương lại? Trong Hê-bơ-rơ đoạn 10 câu 31, sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Cho nên chúng ta là những người được chuộc, chúng ta là những người được Chúa chọn, chúng ta là những thầy tế lễ nhà vua, chúng ta là những dân thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ chúng ta ở trong bóng cánh toàn năng của Ngài, ở trong sự bảo vệ của Ngài. Và chúng ta nghe những cái thông tin đang xảy ra, có thể là chiến tranh, có thể là điều này, điều kia. Và chúng ta đang nhìn thấy những động đất khắp mọi nơi, lục lội khắp mọi nơi. Nhưng mà ai ở trong Chúa Giêsu thì Ngài bảo vệ người đó, Ngài gìn giữ người đó và Ngài sẽ giúp cho người đó đứng nổi trước tất cả những cơn hoạn nạn và người đó sẽ được đối diện với Chúa khi Ngài trở lại trong đám mây. Cho nên xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta cầu nguyện. Chúng ta hướng về Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con hướng về Chúa trong giờ phút này. Xin lòng của chúng con nhận biết được Ngài và xin linh của sự nài sinh và ơn phước đến trong lòng của chúng con. Chúa ơi, Ngài không làm điều gì mà Ngài không báo trước cho các tiên tri của Ngài. Cho nên chúng con nhận được sự báo động của Chúa cho những ngày cuối cùng này. Chúng con không sợ hãi, nhưng mà chúng con sẽ nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để thay đổi đời sống của chúng con, thay đổi cách cầu nguyện của chúng con, thay đổi sự hầu việc Chúa của chúng con. Vì chúng con là những người được Chúa sức dầu, được Chúa ban ơn để trở nên những người cảnh báo cho gia đình của chúng con, dân sự của Chúa và những người chung quanh chúng con. Chúa không muốn cho họ chết, Chúa muốn cho họ được sống và được vào trong cõi đời đời với Ngài. Đó là lý do Chúa chọn chúng con. Đó là lý do Chúa cho chúng con được tin nhận Ngài. Chúa, có thể chúng con đang bị tấn công, đang bị bắt bớ, đang có những điều làm cho chúng con nản lòng. Nhưng mà Chúa ơi, Ngài muốn chúng con trỗi dậy. Ngài muốn chúng con cầu nguyện, Ngài muốn chúng con tìm kiếm Ngài để được sức mạnh từ trên cao, và Ngài ban sức cho chúng con là những người đuổi giặc nơi cửa thành, mà sức dầu trên môi miệng của chúng con để chúng con có thể rao tin lành quyền năng của Chúa trong những ngày cuối cùng này, để hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ người trở lại với Chúa trước khi Chúa trở lại. Xin sự sức dầu bất phá của Chúa vào trong đời sống của chúng con theo ý muốn và theo lời của Ngài. Chúng con biết ơn Ngài, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.